Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Quý vị nào nếu mà ở thành phố Dallas trong cái ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật vừa rồi thì quý vị sẽ tìm thấy là đủ mọi loại mưa, thứ mưa. Từ mưa bụi, mưa hạt, mưa nặng, mưa nhẹ cho tới mưa đá cũng có nữa. Và cái số lượng nước mưa bây giờ nó quá đủ. Ngày hôm nay buổi sáng thì quý vị thấy là nhiều mây, cũng có thỉnh thoảng mưa ở một số nơi. Nhưng mà sau đó thì trời sẽ tạnh và ngày mai đẹp lắm. Trời trong sáng ngày thứ Tư cũng vậy. Phải đợi cho tới ngày thứ Năm thì mây và gió thổi mạnh khá nhiều trong cái ngày đó. Rồi ngày thứ Sáu thì trời sẽ ấm áp trở lại, cũng rất là tốt. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của một địa phương trên tờ Dallas có nói về cái sự kiện là bây giờ người ta thấy vào cái năm nay, cái số lượng, nhất là năm ngoái, cái số lượng mà tai nạn xảy ra do những cái tài xế chia trí đã gây ra thì Bộ Giao thông của tiểu bang Texas họ mới đang vận động sử dụng cái tháng 4 này là như là một cái tháng để mà có thể khuyến cáo người dân là về cái việc gọi là nói chuyện điện thoại hay là texting có thể sẽ rất là dễ gây tai nạn. Ở tiểu bang Texas là trong cái năm 2013 so với lại năm ngoái thì cái số lượng những cái tai nạn chết người gây ra bởi những cái tài xế lái xe chia trí đã tăng thêm 4%. Trong đó thì có 95 cái vụ lái xe có liên quan đến tài xế có thể đang sử dụng là điện thoại, texting. Và cái hậu quả là có tới 459 người bị tử thương. Cơ quan Bộ Giao thông của tiểu bang Texas ngày hôm nay bắt đầu phát động ra cái chương trình này để khuyến cáo người dân là nên tránh những cái trường hợp có thể gây cho chúng ta chia trí khi mà lái xe. Và cơ quan này cũng đã vận động cái chương trình này bằng cách là quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như là đài radio, truyền hình, hoặc là ngay trên online internet, hay là ngay những cái bảng hiệu mà chúng ta nhìn ở quanh đường, và ngay cả những cái trạm xăng mà chúng ta đổ nữa. Thì chính phủ, Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đặt cái tháng 4 này là cái tháng gọi là cảnh giác về những cái việc lái xe mà chúng ta bị chi trí, mà nhắm vào cái việc là khi mà nhất là có nhiều người nói chuyện trong lúc chúng ta lái xe rồi texting, hoặc là có người ăn ngay cả trong lúc chúng ta lái xe, rồi có những cái người, nhất là quý bà, trang điểm ngay cả có lúc mà lái xe, rồi chải đầu, hoặc là và tệ hơn nữa là có nhiều người xem phim trong lúc lái xe, không hiểu là người ta xem phim bằng cách nào khi mà lái xe. Ở bên Dallas thì trong năm ngoái đã có tới 5.305 vụ tai nạn chi trí như thế, và gây ra tới 20 mạng người bị chết. Cho nên là ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Mike Rowling vào ngày hôm qua cũng đã cùng gia nhập với lại cái chương trình vận động là chúng ta có thể đợi với lại công ty Ethin. Thì tức là khi mà quý vị lái xe, nếu mà có chuyện gì đó thì chúng ta có thể đậu xe lại. Hoặc là nếu mà lái xe thì đừng bao giờ ăn uống hay là đọc báo hay là coi phim, và ngay cả trang điểm cho chính mình, chải đầu cho chính mình. Và cũng cảnh cáo những bạn bè của mình hay là đồng nghiệp của mình là đừng có gọi điện thoại hoặc là đừng có text cho mình khi mà biết mình đang lái xe. Và đồng thời là chúng ta cũng có thể sử dụng một cái loại app trên điện thoại là nó sẽ tự động khóa cái điện thoại của mình khi mà lái xe. Rồi cái điều cuối cùng là khi mà quý vị lên xe thì cất cái điện thoại đi, hoặc là bật nó ở cái dạng gọi là silent để mà chúng ta không có sử dụng cái phone, cái điện thoại của mình khi mà lái xe, rất là dễ gây tai nạn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, quá là nguy hiểm khi mà vừa lái xe vừa texting, hoặc là ăn uống, hoặc là gây thậm chí là trang điểm, thì cái điều đó quá nguy hiểm. Bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến những cái texting đó hoặc là những cái việc cá nhân mà lại quên mất là cái việc quan trọng hơn là chúng ta đang lái xe, thì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tai nạn, và không những ảnh hưởng đến bản thân chúng ta mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, thì chúng ta cũng nên cẩn thận một tí. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin cũng nghe qua thì cô Nguyên mới được đọc đây, thì thấy là khá là cảm động. bởi vì bản tin cho biết rằng một cậu bé 7 tuổi đã bị bệnh não, u não nặng, đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nói với các bác sĩ rằng hãy để cậu bé chết đi, dùng quả thận của mình để cứu người mẹ cũng như là hai người đang bị bệnh nặng và cần được sử dụng những cái nội tạng khác. Thì cậu bé khi mới 5 tuổi, cậu bé Chen Xian Tan đã được các bác sĩ chẩn đoán rằng là đã mắc bệnh u não. Mẹ của cậu bé là chị Zhou Lu, 43 tuổi, cũng mắc bệnh căn bệnh thận mãn tính tại thời điểm đó. Mặc dù có những thời điểm cậu bé đã có những bước tiến rất là tốt trong vấn đề sức khỏe, nhưng các bác sĩ cho biết với tình trạng bệnh như vậy thì cậu bé khó có duy trì được trong thời gian lâu dài. Và sau 2 năm mang bệnh thì giờ đây cậu bé Chen đã bị mù, cơ thể gần như đã bị liệt hoàn toàn. Hai mẹ con cậu bé đã vật lộn với căn bệnh hơn 2 năm nay, và mới đây thì cậu bé Chen đã khiến cho mẹ cũng như các bác sĩ vô cùng cảm động khi cậu đã quyết định xin chết để dùng thận của mình cứu mẹ. Cậu bé cho biết rằng là con muốn cứu mẹ. Càng ngày thì sức khỏe của hai mẹ con đã càng yếu dần, thì người mẹ đã phải chạy thận, trong khi cậu bé Chen cũng phải được chăm sóc đặc biệt. Bà Lu Xianxin, 57 tuổi, là bà ngoại của bé, đã được các bác sĩ gọi đến nói nhỏ rằng là vấn đề, bởi vì đây là một chuyện khá nhạy cảm, họ hy vọng rằng bà có thể chấp nhận, bởi vì cháu bé không thể nào qua khỏi, nhưng mà nội tạng của cháu thì có thể giúp cho mẹ của cháu cũng như là hai người bệnh nhân khác đang rất là nguy kịch. Nhưng mà khi người bà ngoại này nói chuyện với mẹ cậu bé thì người mẹ đã thẳng thừng từ chối và nói rằng là bà không muốn nghe bất cứ chuyện gì như tương tự như vậy nữa. Nhưng mà khi mà cậu bé biết được rằng cái điều đó, cậu đã nói thẳng với mẹ mình rằng là hãy để mình chết để có thể dùng thận của mình cứu mẹ. Cuối cùng thì mẹ cậu bé cũng phải đành chấp nhận. Và bà nói rằng là có một niềm an ủi duy nhất rằng là tuy cậu bé ra đi, nhưng mà một phần của cậu bé vẫn nằm trong cơ thể của mẹ. Và cậu bé qua đời vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Sau đó thì được nhanh chóng đưa đến phòng mổ và bác sĩ đã lấy thận, gan của cậu để chuyển sang cơ thể người mẹ cũng như là hai bệnh nhân khác. Quả thận thứ nhất được ghép vào người mẹ, quả thận thứ hai được ghép cho một bệnh nhân nữ 21 tuổi, trong khi phần gan được ghép cho một bệnh nhân nam 27 tuổi. Được biết rằng là ba ca phẫu thuật đều thành công. Toàn thể đội ngũ các bác sĩ y tá đã dành một phút mặc niệm cũng như là cầu nguyện cho cậu bé đáng thương nhưng rất là dũng cảm trước khi mổ lấy nội tạng để ghép cho các bệnh nhân. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng một cậu bé mới chỉ vài tuổi thôi nhưng mà đã có những suy nghĩ rất là chín chắn, có thể dùng một bộ phận hoặc là nhiều bộ phận của mình giúp cho mẹ và cũng như là những người khác, thì chúng ta rất là cảm động cũng như là cảm phục hành động này của cậu bé, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà một cái sự can đảm của một người có thể cứu sống được vài ba người như thế cũng là một cái điều rất là tốt, rất là điều quý. Thưa quý vị, nói về phim trường thì chúng ta thấy là các rạp hát nó có ảnh hưởng khá nhiều liên quan đến vấn đề kinh tế của chúng ta. Năm vừa rồi chúng ta thấy năm 2013 thì những cái rạp hát người ta thấy là cái số lượng lợi tức của họ đã lên tới kỷ lục là 10.9 tỷ Mỹ Kim. Thì nhiều người họ phân tích cho biết đó là năm 2012 là cái năm mà những cái rạp hát họ không có làm ăn khá lắm. Nhưng mà tới qua năm 2013 thì nhiều người bắt đầu đi coi phim hơn. Và người ta dự phóng đó là năm 2014, tức là năm nay, thì cái lợi tức dành cho những cái rạp hát có thể nó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Cái lý do cũng có thể là bởi vì một cái vé vào cửa đi xem phim trung bình bây giờ nó cũng đã tăng. Chúng ta còn nhớ là vào năm 2009 khi mà cái cuốn phim Avatar vừa mới đi ra mà phát hành đó, thì nhiều người thích cái cuốn phim này lắm. Lúc bây giờ chúng ta mua một cái vé trung bình là 7,50 đồng. Rồi năm 2010, một năm sau đó thì cái cuốn phim cũng nổi tiếng là Toy Story số 3. Thì cái giá trung bình nó nâng lên được là 7,89 đồng. Thế rồi sau đó một năm kế tiếp thì cái cuốn Harry Potter được phát hành, thì người ta thấy là một cái vé bây giờ cũng đã tăng lên được 7,93 đồng. Và tới năm 2013 khi cái cuốn phim gọi là Hunger Games được phát hành thì nhiều người thích lắm. Nhưng mà vé cũng từ đó tăng lên tới là 8,13 đồng. Tức là cái vé, một cái chiếc vé đi xem phim nó mỗi ngày một tăng, và cái số lượng người đi coi phim cũng đông hơn. Nhưng mà có hai cái loại rạp hát mà chúng ta thấy bây giờ, trước hết là cinemark. Cinemark là cái rạp hát mà từ xưa đến giờ chúng ta đến chỉ có coi phim không thôi, hoặc là quá lắm á, là chúng ta có thể cầm theo được một cái ly nước và một cái bịch popcorn. Nhưng mà bây giờ thì quý vị biết là Studio Movie Grill, đây là một cái rạp hát mà giống như là một cái nhà hàng, vừa vừa có thể đặt mua những cái món ăn một buổi tối, rồi lại coi một cái cuốn phim mới mà cái màn ảnh rộng. Cho nên là cái rạp hát này bây giờ nó anh nên làm ra 2 năm trước á, thì cái số lượng người mà tăng so với lại cái năm nay thì lên mỗi một năm như vậy thì tăng lên tới 30%. Và năm nay cái công ty cái rạp hát Studio Movie Grill này đó là họ dự trù sẽ mở thêm thêm rộng hơn nữa, ít ra cũng phải là tăng lên tới 40% để mà bà con có thể vừa có thể coi phim mà lại vừa có thể thưởng thức cái bữa ăn tối với lại gia đình đó anh Khôi Nguyên, rất là lý tưởng.
Dạ vâng, rất là lý tưởng, bởi vì vừa ăn cơm mà vừa có thể mà coi phim thì cũng quá là tốt rồi. Đặc biệt là trong thời buổi ngày nay mà các kỹ thuật tân tiến thì chúng ta có thể xem phim 3D hoặc là có những cái hệ thống âm thanh surround nghe rất là hay cũng như rất là chân thật. Và lúc nãy thì Khôi Nguyên giới thiệu đến quý khán giả một bản tin nghe cảm động, thì bây giờ chuyển qua một bản tin nghe cũng khá là hay hay khi mà bà Donna Pascoe, 56 tuổi người New Zealand, đã vô cùng may mắn khi mà bắt được một con cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương nặng lên tới 907 pound. Quý vị, thưa quý vị, là 907 pound, tức là khi mà nhìn hình con cá này thì nó cao hơn cả bà về chiều ngang cũng như là chiều cao, nhìn rất là to. Thì theo ước tính thì con cá ngừ trên có thể chế biến được thành khoảng là 1.769 hộp cá, và tính theo giá thị trường thì con cá này có thể lên đến 2 triệu Mỹ Kim. Và con cá khi mà câu được lên con cá này đó thì các ngư dân ở đây ví von nó là Picasso của biển cả. Tuy nhiên, do vì con cá này không được đánh bắt từ tàu cá thương mại nên bà Basco đã không được phép bán nó. Vì vậy thì bà đã quyết định giữ nó lại bằng cách là chích thuốc để cho nó đông cứng lại và treo lên tường nhà làm kỷ niệm. Bà cho biết rằng để bắt được con cá khổng lồ trên thì bà phải vật lộn với nó suốt 4 tiếng 11 phút tại quần đảo Tricking ngoài khơi của New Zealand. Và với trọng lượng hơn 900 pound như vậy, bà Pascoe phải nhờ tới sự giúp đỡ của 4 người đi chung, cũng như là sử dụng dây thép để có thể câu được con cá khổng lồ này lên. Và bà cho biết rằng là đó là một con cá rất là cứng đầu, nhưng may mắn tôi đã bắt được nó. Chúng tôi phải tự nhủ rằng con cá trước khi phải bắt được con cá ngừ này trước khi những con cá mập lao tới cắn xé nó. Và khi cá cắn câu, chúng tôi không biết đó là gì, nhưng mà khi kéo nó lên được rồi đó thì tất cả chúng tôi đều vui mừng, mặc dù là tay chân rã rời hết trơn. Và theo chủ tịch hiệp hội nghề cá tại khu vực này cho biết, giá trị thực của con cá ngừ trên là khoảng 83.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, nếu mà được đem bán đấu giá giống như con cá ngừ vây xanh nặng khoảng 490 pound tại Nhật Bản năm ngoái đó, thì con cá tại Nhật đó thì bán được khoảng là 1.09 triệu Mỹ Kim, thì con cá của bà Pasco có thể bán được lên đến là 2 triệu Mỹ Kim. Và nếu quý vị mà có thể có cơ hội mà thấy được tấm hình của bà này chụp đó, thì con cá nó dài, có thể nói là nó dài gấp đôi bà này, mà cái chiều ngang của nó cũng lần gần là gấp rưỡi rồi. Thì một con cá khổng lồ như vậy thì cũng là một cái tin có thể gọi là vui vui trong một buổi sáng đầu tuần như thế này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những con cá rất là lớn, người ta nói rằng là cá đôi khi là mình không biết thôi, chứ nó sống ở biển cả, nó có những cái con nó rất là lớn, nó khổng lồ vô cùng. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas Morning News nói về khoa học cũng như là về sức khỏe của chúng ta, thì người ta cảnh cáo rằng là hiện nay trẻ em nếu mà nằm ở trên những cái nệm mới bây giờ có thể sẽ hít phải những cái hơi độc thoát ra từ những cái sườn của những cái loại nệm mới khi mà trẻ em ngủ ở trên đó. Đây là một cái cuộc nghiên cứu mới của trường Đại học University of Texas ở bên thành phố Austin. Thì cái nhóm phân tích này họ làm việc về vấn đề môi trường của trường đại học, thì họ thấy rằng là những cái loại loại nhựa plastic nó bọc ở xung quanh 20 cái loại nệm dành cho trẻ em. Và những cái loại nệm cũ của các trẻ em như vậy thì họ thấy là các cái số lượng về cái hóa chất nó thoát ra không gian trong cái phòng ảnh hưởng đến cái môi sinh khá nhiều. Thì theo như là cái cơ quan bảo vệ môi trường họ nói rằng là những cái hóa chất này khi mà hít vô người nhiều quá có thể bị bệnh ung thư. Và cái cuộc nghiên cứu phát hiện cho thấy là những cái loại sườn của các loại nệm mới này nó thoát ra cái hóa chất cao hơn gấp 4 lần so với cái loại có lại nệm cũ. Thành ra là quý vị mua nệm mới cần phải chú ý xem coi là cái nệm của mình nó có nhiều hóa chất hay không. Thì cái hóa chất nó được thoát ra trong một cái phòng mà mình có thể ngửi được đó, thì nó tăng lên tới gần gấp đôi so với lại những cái phòng thông thường. Và khi mà chúng ta hít thở những cái không khí này thì nó có thể hít luôn cả những cái hóa chất đó. Thì những cái hóa chất nằm trong những cái nệm dành cho trẻ em đó, thì cái tỷ lệ mà nó có thể thoát ra nó cao hơn so với lại những cái sản phẩm dùng ở trong nhà. Nhưng mà với một cái hóa chất tương tự với nhau, chẳng hạn như chúng ta thấy là cái nền nhà của mình đó, thường thường mình làm cái loại laminate hay là những cái loại hóa chất như là vôi hoặc là sơn ở trên tường đó, thì nó cũng có một cái hóa chất tương tự và cũng có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta vậy đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì giấc ngủ là rất là quan trọng với mỗi người, nhưng mà với những cái tấm nệm mà hoặc là những cái hóa chất như vậy thì có lẽ là ảnh hưởng khá là lớn đến sức khỏe cũng như là giấc ngủ của mỗi người. Và chuyển qua một bản tin cuối liên quan đến Obamacare. Chúng ta đã nói mỗi ngày đều khi mà mở chương trình nhật báo truyền thanh ra đều nói cái này, nhưng mà tuy rằng là đã hết thời hạn để ghi danh, nhưng những cái thông tin bên lề hoặc là những tranh cãi về Obamacare vẫn còn tiếp diễn hàng ngày. Và theo như bản tin Khuôn Nguyên mới đọc được đây thì cho biết rằng là trong chương trình Obamacare thì sẽ làm cho các hãng xưởng lớn tốn từ khoảng 4.800 Mỹ Kim cho đến 5.900 Mỹ Kim cho mỗi nhân viên và thêm hàng trăm triệu Mỹ Kim cho tất cả các hãng đó. Đây là một thăm dò mới nhất được thực hiện và Viện Chính sách Sức khỏe Hoa Kỳ, viết tắt là HHIPI, thực hiện cuộc thăm dò với 100 hãng xưởng lớn. Và đây là những công ty có từ 10.000 nhân viên trở lên, và được khi hỏi họ có dự đoán thế nào về phí tổn trong công ty từ Obamacare trong những thập niên tới, thì câu trả lời rằng là các công ty thì tốn thường khoảng là 4.800 cho đến 5.900 cho mỗi nhân viên và hàng trăm triệu Mỹ Kim cho toàn bộ những công ty. Và việc giải quyết theo luật chăm sóc sức khỏe mới làm tốn kém thêm về chi phí cũng như là các chi phí về luật lệ khác, làm cho những công ty tốn từ khoảng 163 triệu Mỹ Kim cho đến 200 triệu Mỹ Kim vào năm 2016, tức là tăng khoảng 4.3%. Vào năm 2013, thì 2023 thưa quý vị, các công ty sẽ trả khoảng 8.4% nhiều hơn những gì mà họ phải chi tiêu cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân viên. Và trong vòng 10 năm tới, thì tổng chi phí của Obamacare đối với tất cả các công ty tại Hoa Kỳ được dự đoán là khoảng từ 151 tỷ Mỹ Kim cho tới khoảng là 186 tỷ Mỹ Kim. Theo như Chủ tịch Viện Chính sách Sức khỏe Hoa Kỳ cho rằng là chúng tôi không biết chính xác các hãng xưởng sẽ phản ứng như thế nào, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các công ty sẽ phải thực hiện các sự thay đổi thực sự hay là gánh chịu các phí tổn nặng nề, có nghĩa là đạo luật Affordable Care Act sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những công ty nào có chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Chi phí chăm sóc sức khỏe đã gia tăng ở tại các cơ sở thương mại lớn. Họ đã chi khoảng là 578.6 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho khoảng là 170.9 triệu công nhân, người hưu trí cũng như là những người phụ thuộc là vợ hoặc là con. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng Obamacare đang tạo thêm nhiều gánh nặng cho các hãng xưởng khác. Chẳng hạn như là một phúc trình được thực hiện bởi Viện Thành Thị cho thấy rằng là Obamacare tăng chi phí sức khỏe của công ty lớn tới khoảng là 11.8 tỷ Mỹ Kim trong năm 2012. Và Ủy ban Liên kết Thuế thì phỏng đoán rằng thuế môn bài trên những chương trình phí tổn sẽ cao hơn khoảng 32 tỷ Mỹ Kim từ năm 2018 cho đến 2019. Thì đây là những khoản chi phí khá là đáng kể cho các hãng xưởng nếu mà họ đi theo chương trình Obamacare. Thì không biết rằng là sắp tới sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà với những con số này thì chắc hãng xưởng sẽ không phải nên suy nghĩ lại hoặc là tìm ra một phương cách nào đó đó anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Cường Nguyên. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với anh Khôi Nguyên vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như là cảm ơn quý thính giả. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.